Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và cuộc sống. Tiếp theo đó là ca khúc Tâm linh. Và bây giờ là Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình Niềm tin vào cuộc sống hôm nay, mời quý thính giả nghe bài đầu tiên trong loạt bài Cẩm nang truyền giảng. Đây là loạt bài dựa trên các huấn thị của Chúa Giê-xu khi sai phái các sứ đồ ra đi trong một chuyến truyền giáo ngắn hạn, được ghi trong Phúc âm Ma-thi-ơ chương 10. Chúng ta sẽ khảo sát, học hỏi, phân tích và rút ra những nguyên tắc Chúa dạy liên quan đến sứ vụ đem tin mừng cứu rỗi đến cho những người cần ơn cứu rỗi. Nhưng trước hết kính mời quý thính giả nghe ca khúc Hướng lên Chúa trên trời qua tiếng hát Lệ Uyên. Vừa rồi là tiếng hát Lệ Uyên trong ca khúc Hướng lên Chúa trên trời. Và bây giờ là bài đầu tiên nói về bối cảnh truyền giảng. Phúc âm Ma-thi-ơ chương 10 ghi lại một sự kiện rất quan trọng. Đó là Chúa chọn 12 môn đệ lập làm sứ đồ, ban cho họ quyền phép trừ tà ma và chữa các thứ tật bệnh, kèm theo một huấn dụ rất chi tiết, rồi sai đi thực tập giảng đạo. Có thể nói đây là một cột mốc quan trọng trong học trình của các môn đồ, cũng như trong sứ mạng của Chúa Cứu Thế Giê-xu trên trần gian. Chúng ta có thể thấy tầm quan trọng đó qua phần kỹ thuật trong Phúc âm Luca chương 6 câu 12-13 như sau. Trong lúc đó, Đức Chúa Giê-xu đi lên núi để cầu nguyện và thức thâu đêm cầu nguyện Đức Chúa Trời. Đến sáng ngày, Ngài đòi môn đồ đến chọn 12 người gọi là sứ đồ. Sự kiện Chúa thức thâu đêm cầu nguyện với Cha trước khi chọn và lập 12 sứ đồ khẳng định tầm quan trọng của quyết định này. Tại đây, chúng ta cần rút ra ngay một bài học thực tiễn, đó là phải cầu nguyện thật cẩn thận trước khi có những quyết định quan trọng. Trong nhiều trường hợp, chúng ta quyết định mà không cầu nguyện, hay có khi chúng ta làm ngược lại, đó là cầu nguyện sau khi đã tự ý quyết định. Nghĩa là chúng ta đã trình lên cho Chúa một sự việc đã rồi, mong Chúa chấp nhận ban phước cho quyết định của chúng ta, mà rất có thể đó là một quyết định theo ý riêng, trái ý Chúa. Cả ba sách Tin Lành Cộng Quan đều ghi việc Chúa Giê-xu chọn 12 sứ đồ, cho thấy tầm quan trọng của việc này. Tuy nhiên, chỉ có Ma-thi-ơ ghi lại chi tiết huấn dụ của Chúa Giê-xu cho họ. Chúng ta nghe Ma-thi-ơ kỹ thuật như sau trong Phúc âm Ma-thi-ơ chương 10. Đức Chúa Giê-xu gọi 12 môn đồ đến, ban quyền phép trừ tà ma và chữa các thứ tật bệnh. Tên 12 sứ đồ như sau. Sứ đồ thứ nhất là Simon cũng gọi là Phi-e-rơ, và Anh-rê là em người, Gia-cơ con của Cê-bê-đê và Răng là em Gia-cơ. Philip cùng Ba-tê-lê-mi, Thô-ma và Ma-thi-ơ là người thu thuế. Gia-cơ con của A-phê cùng Tha-đê, Simon là người Ca-na-an, cùng Judas Iscariot là kẻ phản Đức Chúa Giê-xu. ấy đó là 12 sứ đồ Chúa Giê-xu sai đi và có truyền rằng: đừng đi đến dân ngoại, cũng đừng vào một thành nào của dân Samari cả, song thà đi đến cùng những con chiên lạc mất của nhà Israel. Khi đi đường, hãy rao giảng rằng: nước thiên đàng gần rồi. Hãy chữa lành kẻ đau, khiến sống kẻ chết, làm sạch kẻ phung và trừ các quỷ. Các ngươi đã được lãnh không thì hãy cho không. Đừng đem vàng hoặc bạc hoặc tiền trong lưng các ngươi, cũng đừng đem cái bao đi đường, hoặc hai áo, hoặc giày, hoặc gậy, vì người làm việc đáng được đồ ăn. Các ngươi vào thành nào hay là làng nào, hãy hỏi thăm ai là người đáng tiếp rước mình, rồi ở nhà họ cho đến lúc đi. Và khi vào nhà nào, hãy cầu bình an cho nhà ấy. Nếu nhà đó xứng đáng thì sự bình an các ngươi xuống cho, bằng không thì sự bình an các ngươi trở về các ngươi. Nếu ai không tiếp rước, không nghe lời các ngươi, khi ra khỏi nhà đó hay là thành đó, hãy phủi bụi đã dính chân các ngươi. Quả thật ta nói cùng các ngươi, đến ngày phán xét thì xứ Sodom và xứ Gomorrơ sẽ chịu đoán phạt nhẹ hơn thành ấy. Kìa, ta sai các ngươi đi khác nào như chiên vào giữa bầy muông sói. Vậy, hãy khôn khéo như rắn, đơn sơ như chim bổ câu. Hãy coi chừng người ta, vì họ sẽ nộp các ngươi trước tòa án, đánh đòn các ngươi trong nhà hội. Lại vì cớ ta mà các ngươi sẽ bị giải đến trước mặt các quan tổng đốc và các vua, để làm chứng trước mặt họ và các dân ngoại. Song khi họ sẽ đem nộp các ngươi, thì chớ lo về cách nói làm sao hoặc nói lời gì, vì những lời đáng nói sẽ chỉ cho các ngươi chính trong giờ đó. Ấy chẳng phải các ngươi tự nói đâu, song là Thánh Linh của Cha các ngươi sẽ từ trong lòng các ngươi nói ra. Anh sẽ nộp em cho bị giết, cha sẽ nộp con cho bị giết, con cái sẽ dấy lên nghịch cùng cha mẹ mà làm cho người phải chết đi. Các ngươi lại sẽ bị thiên hạ ghen ghét vì danh ta, song ai bền lòng cho đến cuối cùng thì sẽ được dỗi. Khi nào người ta bắt bớ các ngươi trong thành này, thì hãy trốn qua thành kia, vì ta nói thật, các ngươi chưa đi khắp các thành dân Israel, con người đã đến rồi. Môn đồ không hơn thầy, tôi tớ không hơn chủ. Môn đồ được như thầy, tôi tớ được như chủ thì cũng đủ rồi. Nếu người ta đã gọi chủ nhà là Beelzebul, phương chi là người nhà. Vậy các ngươi đừng sợ, vì chẳng có việc gì giấu mà chẳng phải bày ra, cũng chẳng có việc gì kín nhiệm mà sau sẽ chẳng biết. Cho nên lời ta phán cùng các ngươi trong nơi tối tăm, hãy nói ra nơi sáng láng, và lời các ngươi nghe kề lỗ tai, hãy giảng ra trên mái nhà. Đừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn, nhưng thà sợ đấng làm cho mất được linh hồn và thân thể trong địa ngục. Hai con chim sẻ há chẳng từng bị bán một đồng tiền sao? Và ví không theo ý muốn cha các ngươi, thì chẳng hề một con nào rơi xuống đất. Tóc trên đầu các ngươi cũng đã đếm hết rồi. Vậy đừng sợ chi hết, vì các ngươi quý trọng hơn nhiều con chim sẻ. Bởi đó, ai xưng ta ra trước mặt thiên hạ, thì ta cũng sẽ xưng họ trước mặt cha ta ở trên trời. Còn ai chối ta trước mặt thiên hạ, thì ta cũng sẽ chối họ trước mặt cha ta ở trên trời. Chớ tưởng rằng ta đến để đem sự bình an cho thế gian. Ta đến không phải đem sự bình an mà là đem gươm giáo. Ta đến để phân rẽ con trai với cha, con gái với mẹ, dâu với bà gia, và người ta sẽ có kẻ thù là người nhà mình. Ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta. Ai yêu con trai hay là con gái hơn ta thì cũng không đáng cho ta. Ai không vác cây thập tự mình mà theo ta thì cũng chẳng đáng cho ta. Ai gìn giữ sự sống mình thì sẽ mất. Còn ai vì cớ ta mất sự sống thì sẽ tìm lại được. Ai rước các ngươi, tức là rước ta. Ai rước ta, tức là rước đấng đã sai ta. Ai rước một đấng tiên tri vì là tiên tri thì sẽ lãnh phần thưởng của đấng tiên tri. Ai rước một người công chính vì là công chính thì sẽ lãnh phần thưởng của người công chính. Ai sẽ cho một người trong bọn nhỏ này chỉ uống một chén nước lạnh vì người nhỏ đó là môn đồ ta? Quả thật ta nói cùng các ngươi, kẻ ấy sẽ chẳng mất phần thưởng của mình đâu. Đó là phúc âm Matthew chương 10, câu 1 đến câu 42. Trên đây là những hướng dẫn chi tiết do chính Chúa căn dặn các sứ đồ trước chuyến đi thực tập. Có thể coi đây là cẩm nang quan trọng nhất cho công nhân nước trời, Qua đó chúng ta có thể rút ra những nguyên tắc phục vụ hữu hiệu. Trước khi đi vào chi tiết những huấn thị truyền giáo của Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta cần lược qua bối cảnh thế giới đương thời khi Chúa Giê-xu nhập thể. Đây là thế giới chịu ảnh hưởng sâu đậm của ba nền văn minh cổ đại Hy Bá hay Do Thái, Hy Lạp và La Mã. Trong đó, ảnh hưởng của văn minh và văn hóa Hy Lạp và La Mã hiển nhiên hơn hết. La Mã là một đế quốc quân sự, bành trướng ảnh hưởng và thế lực của mình bằng sức mạnh của ngựa chiến và của chiến thuyền. Để có thể điều động quân đội nhanh chóng và cai trị hữu hiệu, người La Mã đã bỏ nhiều công sức xây đắp mở rộng hệ thống đường giao thông có 102 trong lịch sử cổ đại, đến nỗi đã trở thành ngạn ngữ, đường nào cũng đưa đến La Mã. Người ta ước tính hệ thống đường xá do đế quốc La Mã phát triển có tổng số chiều dài hơn 400.000 km, trong đó có 80.500 km đường lát đá mà cho đến ngày nay, sau hơn 2.000 năm, vẫn còn tồn tại và còn sử dụng được, cho thấy kỹ thuật xây dựng đường xá của La Mã đã rất tiến bộ. Vào thời cực thịnh, đế quốc La Mã có 29 xa lộ quân sự lớn, với 372 xa lộ nối liền 113 tỉnh trong cả đế quốc. Trước thời đế quốc La Mã khởi phát là đế quốc Hy Lạp. Khác với La Mã thiên về quân sự, đế quốc Hy Lạp để lại ảnh hưởng văn hóa sâu đậm và lâu dài, đặc biệt là về ngôn ngữ, văn học và triết học. Cho đến nỗi trong thời La Mã, thành phần được kể là văn minh phải là những người biết sử dụng tiếng Hy Lạp. Trong khi đó, tôn giáo và văn hóa Hy Bá của người Do Thái tiếp tục được duy trì hữu hiệu giữa vòng các cộng đồng Do Thái ở rải rác khắp đế quốc La Mã qua hệ thống các nhà hội Do Thái, vừa là trung tâm tôn giáo, vừa là trung tâm giáo dục và xã hội. Nói cách khác, người Do Thái trong cả đế quốc La Mã sinh hoạt và phát triển xoay quanh nhà hội. Vì thế mà Do Thái giáo không những được bảo tồn mà còn phát triển và để lại ảnh hưởng không nhỏ đối với các cộng đồng dân ngoại. Giữa một thế giới thờ đa thần và phiếm thần, tôn giáo Do Thái độc thần nổi bật hẳn lên, được hỗ trợ thực tế bằng các cộng đồng Do Thái có tổ chức chặt chẽ, cung ứng cho mọi người trong cộng đồng một cuộc sống ổn định, khiến cho các cộng đồng Do Thái nhờ đó phát triển vững chắc, mở rộng ra cho nhiều người thuộc các chủng tộc khác gia nhập Do Thái giáo. Chính trong hệ thống nhà hội Do Thái này, Đức Thánh Linh đã cho sứ đồ Phao-lô một kế hoạch truyền giáo hữu hiệu thông qua các trung tâm Do Thái này hầu như khắp đế quốc La Mã. Với hệ thống giao thông thủy bộ phát triển dưới thời đế quốc La Mã, công cuộc truyền giáo có được một lợi thế rất lớn để phát triển nhanh chóng. Tuy nhiên, một phương tiện truyền thông trung gian quan trọng không kém, đó là tiếng Hy Lạp, là ngôn ngữ phổ biến đương thời, đã trở thành một dụng cụ truyền thông vô cùng sắc bén, vô cùng hữu hiệu để phổ biến tin lành cứu rỗi. Chỉ riêng việc Kinh Thánh được hình thành và lưu truyền bằng hai loại cổ ngữ quan trọng là Hy Bá và Hy Lạp đủ cho chúng ta thấy bàn tay tề trị kỳ diệu của Đức Chúa Trời trong lịch sử con người để truyền đạt sứ điệp cứu rỗi của Ngài cho con người. Thông qua lịch sử Do Thái, với các cộng đồng Do Thái có tổ chức, cựu ước đã được viết ra, bảo tồn và lưu truyền cho đến hôm nay. Khi đế quốc Hy Lạp khởi phát 3 thế kỷ trước công nguyên, lúc đó không ai biết rằng do bàn tay Đức Chúa Trời can thiệp cho đế quốc này nhanh chóng trở thành một đế quốc văn hóa với một thứ ngôn ngữ phong phú và chính xác lại được phổ biến khắp đế quốc rộng lớn. Thứ ngôn ngữ bác học và chính xác này về sau đã được dùng để viết nên Tân Ước cho tin lành được phổ cập dễ dàng. Chính trong một thế giới đã được chuẩn bị chu đáo như thế cho việc truyền thông, chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời đã được thực hiện khi Chúa Cứu Thế ra đời. Cho nên, chỉ trong vòng một thế kỷ, tin lành cứu rỗi đã được công bố cho hầu như cả thế giới đương thời trong đế quốc La Mã. Chương trình Niềm Tin và Cuộc Sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.